bay vào xa vắng, vần theo hoa nắng em đuổi bướm tung tăng, dáng em thiên thần thơm ngát một trời hương. Rồi mai đông qua đêm lạnh ánh trăng tà, điệp ru xa xăm nghe lòng buồn hiu hắt, ngày thêm hoang vắng em nhìn nắng mơ tan, cánh chim xa đàn tìm hướng bay về ngàn. Mây chờ ai đừng phiêu lãng trong chiều nay, lời âu yếm trong vòng tay đầy tha thiết ân tình ấy, trăng vàng soi thuyền theo nước lững lờ trôi, tình yêu sẽ không hề phai đẹp như giấc mơ ngày mai. Hẹn nhau xuân sang em lùa hết mây vàng, nhẹ giăng muôn nơi thêm đẹp mùa xuân mới. Ngày anh xin cưới em khẽ nói yêu anh, đã bao năm rồi mong kết duyên muôn đời.
Của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ năm cách 2 tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để ăn hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với quý vị trong chương trình kiến thức cũng như là về tin tức về y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và vừa rồi khi mà mở đầu đó, quý vị đã nghe nhạc phẩm Hẹn Nhau Xuân Sang qua tiếng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung, là một sáng tác của Hoàng Sa Lê Đức Phong. Vâng, xin kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần. Và bây giờ là mùa Noel rồi, người ta nói là một năm một tuổi như đuổi xuân đi, cái xuân sòng sọc. Bây giờ mình không nói cái già sòng sọc mà mình nói là cái trẻ sòng sọc nó thì đến sau, phải không bác sĩ?
Cảm ơn chị. Thì trẻ thì nó không đến được thì chắc cái già, nhưng mà làm sao mong cho nó già nó chậm chậm chút xíu đó chị. Bây giờ vẫn còn mong chờ cái mùa xuân, hiện bây giờ lạnh quá cho nên chờ cái mùa đông, mùa xuân cho nó, mùa đông qua mà mùa xuân ấm áp. Chính vì lạnh quá mà mấy lần trước, một lần định lên trên đó tham dự chương trình nghe vui quá mà rồi không đi được Đông Đá. Rồi tuần vừa rồi thì chúng tôi lại có công việc, tôi rất là popular đấy chị.
Dạ.
Tôi Nga thì được nhiều nơi book lắm cho nên tuần rồi không lên được. Hồi sáng này có coi được, trong lúc trước khi đi làm có coi sơ của SPTN, thấy thì nó vui quá.
Dạ, dạ đúng, dạ, dạ đúng rồi, vui lắm. Nhưng mà ông trời đó, cái tuần trước nữa mà khi mà bác sĩ dự định để mà lái xe tuyết lên trên này đó thì là tuyết ơi là tuyết, tuyết đến cái độ mà tất cả mọi cái công việc gì ở tại Dallas Fort Worth cũng đều bị đông lạnh hết. Cho nên là ông già Noel Trần Văn Thuần đã không có lái xe tuyết được. Rồi tới tuần sau đó thì ông già Noel là chạy sâu nhiều quá cho nên là không có đến. Nhưng mà đúng đó bác sĩ, cái buổi tiệc đó rất là vui và có ý nghĩa. Không phải chỉ có đón mừng Noel không, nhưng mà đã trao một cái số tiền lớn cho American Red Cross. Và tới bây giờ thì tổng cộng đã lên trên 100 và 90 mấy ngàn. Đó là cái lần trao lần thứ nhì. Cái lần trước là 10 ngàn là đã gửi đi khẩn cấp rồi. Cái lần cái lần vừa qua là 92 ngàn. Bây giờ còn một số ở đây thì tổng cộng tất cả là hơn 103 ngàn rồi bác sĩ.
Vâng, vâng, cảm ơn. Thì cái phần còn lại bữa nào tôi sẽ lái xe tuyết lên nữa, thế nào cũng có dịp trong thời gian tới đấy chị Thu Nga. Vâng.
Dạ. Dạ vâng, đúng như vậy. Và cứ mỗi một mùa Noel như vậy đó thì đối với chúng ta thì chúng ta thấy rằng người Mỹ họ đón Noel cũng như là Thanksgiving coi như là để mà chuẩn bị một năm khác bước qua rồi. Và trong cái năm mới bước qua này thì cũng giống như bác sĩ nói, nghĩa là làm sao mình già chậm chậm lại và mình đừng có bệnh hoạn gì hết cũng là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà cái tuổi già hay là những cái bệnh tật thì cũng không thể nào tránh khỏi hết. Mà dạo này Thu Nga thấy rằng cũng có nhiều người Việt Nam, không phải cần người Mỹ không, mà nhiều người Việt Nam cũng bị cái bệnh ung thư nó hoành hành, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, cái bệnh đó thì cũng có, chắc quý vị cũng đều biết, mà cũng thỉnh thoảng chúng tôi nhắc là những cái bệnh khác nó càng ngày nó càng xuống đó chị Thu Nga, giống như bệnh tim hồi đầu nó lên cao lắm, rồi bệnh cao máu nó stroke đó, đột quỵ càng nó giảm bớt là tại vì có những phương pháp mới, nó thể nó đều điều trị về bệnh tim, về tai biến mạch máu não. Nhưng mà mấy cái đó nó xuống thì có một cái khác nó là tồi lên, nó là ung thư. Ung thư thì cái chuyện mà mình càng sống càng nhiều thì nó sẽ những cái tế bào của mình nó già, nó sinh sản tầm bậy tầm bạ, nó lên làm như triệu chứng ung thư. Nhưng mà như là trong cái phần bắt đầu đó chị Thu Nga với thưa quý thính giả, càng ngày y khoa nó càng tiến bộ rất là nhiều. Mỗi năm thì có trong cái phần mà chúng tôi nói về các tin tức thì quý vị cũng nghe trên đài điểm tin hay là đọc báo hay là nghe TV đồ gì cũng thấy càng ngày nó có những cái phương pháp mới. Thì bây giờ hôm nay nhân dịp chị nói đó, tôi cũng muốn nói là cái bệnh ung thư, thì hiện bây giờ từ trước giờ chúng ta nghe ung thư đó thì người ta phải dùng gì hóa trị. Hóa trị tức là dùng những cái chất thuốc chemical đó, chất hóa học. Xạ trị là X-ray, đã dùng quang tuyến để mà giết cái tế bào đó. Thì cái đó là một cái cách từ trước giờ làm. Nhưng mà quý vị cũng biết, nếu quý vị nào mà chưa không có, nghe còn trẻ mà chưa có qua cái giai đoạn đó, nhưng mà cũng có một số người qua, thì cái vấn đề đó rất là về hóa trị, chẳng hạn chemotherapy nó hành ghê lắm. Hồi trước nó hành còn nhiều, lúc này cũng có những thuốc mới nữa, là rụng tóc, là đau, rồi mệt, ăn uống ói. Có nhiều người đến nỗi là họ nói chẳng thà họ thôi để cho nó đi, chứ còn họ không có dùng được. Xạ trị cũng vậy, nó cũng có những cái side effect. Tôi cũng nói một cái thí dụ như là tôi có nghĩa là có những sách vở về là trong những người quen biết hồi xưa đã có những người mà chẳng thà họ để cho nó đi, nghĩa là bị ung thư vú, ung thư ngực đó, rồi chấp nhận là để cho nó đi, chứ còn không có chịu được cái chemotherapy, nó hành nhiều ghê lắm. Gần đây cũng vậy, những cái thuốc nó cũng còn, nhưng mà đỡ. Bây giờ thì những cái cách đó nó hơi passive, tức là nó hơi thụ động. Bây giờ cái phương pháp mới, cái này nó chưa có, thưa quý thính giả, chị Thu Nga, là cái vấn đề mà tôi nói bây giờ đó, là họ dùng cái việc kêu là điều trị bằng cái chữ gene á, gen á, mình nói là cái gene trong người, tức là gene đó, cái chữ tiếng Mỹ là như vậy đó, tức là những cái mấy cái gene trong người mình, ta nói ô có trong người có cái gene này cái gene nọ, tức là trong cái tế bào của chúng ta nó có những cái chất mà nó có cái là chromosome nhiễm sắc thể gì đó, cái đại khái là qua không có dùng tiếng Việt, chromosome X, Y, tất cả những cái đó, mỗi người nó đều có một cái mô hình sẵn như vậy đó. Thì bây giờ người ta dùng cái phương pháp mới này, nghĩa là làm như thế nào? Phương pháp này nó không phải là dùng thuốc gì cả, mà nó dùng ngay cả những cái tế bào của cái người đó, rồi nó biến những cái chất gene ở trong những cái tế bào mà của bạch huyết cầu đó, những
và thưa cầu chúng ta cũng biết là những cái tế bào nó đi nó tấn công, nó bao vây các cái vi trùng bắt cái tế bào ung thư đó, thì những họ biến dùng một phương pháp trong phòng hóa học, họ lọc và họ lấy cái máu của một người đó, họ lọc ra những cái tế bào bạch huyết cầu đó, nó kêu là T cell đó, T cell, nó kêu là cái tên của nó kêu là T cell, tên cái tên trong khoa học nó gọi như vậy đó, thì họ lấy những cái tế bào đó, nó làm cho những cái T cell đó nó trở thành cái gì, nó trở thành những cái những lính mà xung phong đó, để mà nó đi tìm những tìm cái tế bào ung thư để là nó tấn công và nó giết những cái tế bào kia. Có thể nói một nôm na chữ Việt Nam xưa chị cũng nghe kêu là đi lùng địch và diệt địch đó, thì cũng nhớ hồi trước 75 đi chị Thu Nga là chúng ta có những chương trình lùng địch và diệt địch đó, các lính của chúng ta vô trong đó, những xung kích đi vô biệt động quân đi vô tìm đó rồi giết, thì những cái tế bào mà cái T cell này mà họ đã chế biến ra một cách đặc biệt để nó đi tìm, thì cái vấn đề này đang còn nghiên cứu. Hiện bây giờ chỉ có một số khá tương đối nhỏ, được vài chục người họ đã làm thử cách đây mấy năm chẳng hạn, thì những cái người mà nó họ dùng cái phương pháp, nó kêu cái phương pháp này nó kêu là cái living drug, drug là cái thuốc, living tức là sống, cái thuốc này là không phải là cái thuốc hóa chất mà là những cái tế bào, những cái chất mà đang sống động đó, nó đi vô trong đó, nó đi tìm, nó giết cái đó. Thì người ta làm nghiên cứu được thì họ thấy những người, một số người rất là nhỏ đó, họ thử thử, thì cho những người đó tới sau thời gian mấy năm họ không còn ung thư nữa, và cái ung thư nó cũng có một số nhỏ nó bị trở lại, nhưng mà một số lớn thì nó đã tiêu diệt rất là đầy đủ. Cái đó nó được nghiên cứu ở cái MD Anderson của ngay Houston này, tức là của Texas. Cái MD Anderson là một cái nơi nổi tiếng nhất là về điều trị về ung thư đó, thì họ đã dùng những cái là living drug đó, những cái chất thuốc mà sống động đó đó, nó đã để nó điều trị những cái tế bào cái ung thư máu đó chị. Về mấy cái về trong cái bone marrow đó, những cái tủy xương mà quý vị cũng biết nghe là cái leukemia, tức là một cái bệnh về ung thư máu mà cái những cái tế bào nó vô trật tự, nó sinh sôi nảy nở nhiều, thì nó lại có những tế bào vô giết nó, cho nên những cái kết quả nó rất là tốt, những cái rất là tốt. Nhưng mà cái này hiện bây giờ họ cũng đang cả bên chưa có, hiện còn đang nghiên cứu bên Âu Châu đó, thì họ cũng đã đang bắt đầu họ có thể họ sẽ nghiên cứu thêm, và trong thời gian sắp tới sẽ đưa ra thêm nhiều cái những chi tiết về cái chuyện này. Còn ở Mỹ cũng bây giờ cũng bắt đầu, và nó bắt đầu ngay tại Houston, những cái phương pháp về điều trị như vậy, cái kết quả nó rất là, ai cũng rất là thích, tại vì đây là một cái phương pháp mà nó thật là nó rất là tốt, và nó không có những cái ảnh hưởng, tại vì họ lấy những cái tế bào lọc cái máu đó ra, lấy những cái T cell đó, mấy cái tế bào bạch huyết cầu đó vô của họ, rồi sau khi họ ra họ làm thay đổi một vài cái tính chất trong đó, rồi họ bỏ vô lại trong máu của người khác để mà nó giết cái các cái vi trùng, các cái tế bào mà ung thư mà nó sinh sôi nảy nở, nó giết cái nhiều vô trật tự đó. Thì hiện bây giờ có những cái viện đại học họ nghiên cứu của Pennsylvania, tức là mấy cái trường mà đại học rất nổi tiếng, nó kêu là Penn State, cái đại trường đại học đó là một những cái trường mà nổi tiếng của Mỹ, và nó cái hãng làm thuốc của Novartis, quý vị cũng nghe nhiều cái thuốc do Novartis làm, thì cái hãng đó bây giờ đang nghiên cứu và họ đang làm một cái trial, tức là một cái thử nghiệm trong năm tới, và có thể sẽ được chấp nhận để điều trị có thể sớm nhất là đến 2006, thì 2016 thì cũng đâu bao lâu nữa, còn được 2 năm nữa thôi. Thì đó, chúng ta thấy tôi cũng hay nói trong cái chương trình mà là chúng ta bây giờ chúng ta có những cái bệnh gì, chúng ta cũng cố gắng sẽ làm đúng những cái việc gì mà có thể kéo dài đời sống. Mình mong chờ có một sự khám phá nào mới, ví dụ như về ung thư chẳng hạn. Bây giờ người ta nói 2016 thì hy vọng lúc đó thì chúng ta sẽ rất là có cái kết quả đó chị Thu Nga. Đó là một tin tôi nghĩ rất là mừng đó chị Thu Nga.
Đúng như vậy. Nếu mà cái T cell này là ta chế biến từ bạch huyết cầu ra và để mà làm cái nhiệm vụ mà đi lùng quân mà lùng để mà giết ai dạ lùng địch diệt địch đó, thì là cái này tốt quá. Thì đây là một cái tin rất là vui ở trong mùa Noel này. Thành ra mỗi lần mà cái bệnh tật gì thì chúng ta không có ngừng hy vọng, chúng ta đừng có bao giờ tuyệt vọng, tại vì với khoa học y khoa tối tân ngày hôm nay thì bệnh gì cũng có trị được hết. Tuy nhiên về cái hóa trị với xạ
trị từ xin lỗi cái này tôi nói câu này không có trị được, chỉ có mấy cái thuốc dược thảo với họ cái gì họ cũng trị được, còn cái y khoa chưa dám nói câu đó.
Nhưng mà cái xá trị và cái xạ trị với cái hóa trị đó, tại sao người ta không có làm bớt đi cái side effect mà làm cho người ta mà đau đớn, hay là không phải đau đớn mà nghe nói là nó rất là mệt và hành hạ như vậy, tại sao người ta không có thể nào mà làm giảm được cái sự hành hạ đó bác sĩ?
Cái đó có đấy chị, mỗi ngày đó chị thấy rằng hồi trước đó chị cũng nghe là có những cái độ 5-7 năm về trước có những cái bệnh đó họ đã ra đi rất là nhanh, thì lúc này chị cũng thấy có những người đó họ đi qua được những cái xạ trị hóa trị đó rồi đó chị, tại vì những cái thuốc đó trước khi thì cũng có nói trước về cái cách mà trước đây đó là cái cách mà nó phải thử nghiệm những cái thuốc này càng ngày họ tìm những thuốc bớt cái side effect hơn, có đó thưa chị. Họ đang làm từ từ mà đâu có phải dễ đâu, phải nghiên cứu. Hôm trước tôi nhớ nói có một cái thuốc họ định làm mà họ thử tới 270,000 người worldwide, tức là cả thế giới đó. Họ nghiên cứu hoài. Thì bây giờ cái này cũng vậy. Còn những cái thuốc thì chúng ta thấy là hồi xưa những thuốc nó hành dữ dội lắm chị. Mình thấy những người đó, trong những người mình quen biết, mình thấy họ chịu không nổi, họ nói thôi, họ give up, họ chịu thua. Chẳng thể như vậy, nhưng bây giờ đã bớt rồi, nhưng mà cũng vẫn còn, nhưng mà không có dám nói là chị được hết đâu chị. Vâng, thành cái di chuyện đó thì đó nói như vậy đó chị. Vâng. Có một cái vâng, đó là vấn đề tôi muốn nói về cái tôi xin nói thêm một cái tin nhỏ nữa cũng vui. Tin này là cũng phải tin vui thiệt, nhưng mà nó là cái tình thương đó thì mấy người mà bị sanh non đó chị, đã sanh non premature đó, thì khi họ thấy là những cái em mà sanh non premature đa số một phần lớn đó là do là các em trai đó, cái khi sanh lớn thì tôi thì tại vì tôi trước đây tôi là trong về sản phụ khoa đó thì tôi cũng thấy rằng những cái trường hợp mà những chúng ta cũng thấy rằng cái số lượng 100 bé trai mà sinh ra thì là có cái bé gái thì 106, 107 gì đó. Cái bé gái nó là nhiều hơn bé trai. Thì bây giờ họ mới nghiên cứu, họ thấy rằng những cái fetus, những cái tế bào, những cái thai nhi đó mà nhỏ đó thì là của gái đó thì nó mạnh hơn là trai đó chị.
Dạ, bởi vậy cho nên là đàn bà đó cũng sống dai hơn là đàn ông. Mà sở dĩ là con gái nó chọn ở trong cái womb, cái tử cung của người mẹ lâu hơn là tại nó khôn hơn. Tại vì nó biết là nó ra sớm thì nó eo uột, nó khôn hơn con trai.
Không,
nói vậy thế nào cũng bị lạ.
Nó ra, để nói cho chuyện cho vui thì tôi vâng chuyện này để nói cho nó vui thì quá trình đúng như vậy thì chị thấy là con trai với con gái mà bằng tuổi với nhau là
con gái khôn hơn là, dạ khôn hơn nhiều
hơn.
Dạ
nó là khôn hơn, có thể bây giờ mới giải thích được là có thể vì nó đã sanh đủ ngày tháng hơn là con trai, mà cho dù cho có bằng đi nữa thì con gái nó cũng khôn hơn chị ơi.
Nhưng mà nếu mà nó không có già sớm hơn trước thì nó càng tốt hơn nữa, thành ra bởi vậy cho nên là thấy rõ ràng là đàn bà đó, mình nói là Thu Nga nói là thế nào cũng bị la, nhằm có bác sĩ Thuần nói thêm nữa đó là tại vì đàn bà như vậy là thấy lúc nào cũng thông minh hơn, khôn ngoan hơn, và có thể là cái sức chịu đựng cũng hơn nữa, là tại vì khi mà đi qua một cái
tôi xin bổ túc cái vụ thông minh hơn thì chị nghe tin tức nói là bây giờ mà mấy con gái nó đọc giỏi hơn con trai thì cũng thấy rồi, cái này tôi nói tôi cũng mình cũng phải chấp nhận thôi, nhưng cũng hơi mắc cỡ. Con trai nếu mà con trai gái cùng thì con gái nó giỏi hơn, thông minh hơn, nghĩa là các bạn bè của tôi trong những bạn gái học thì cũng thấy họ thông minh, một phần là tại vì ít ham chơi ham chơi nhiều quá, nhưng mà như thế này nữa thì chị thấy lập gia đình đó. Hồi xưa bên Việt Nam thì chị thấy, chị cũng biết việc gia đình, các ông chồng bây giờ lớn tuổi hơn mấy bà vợ. Chị thấy ông 57 tuổi, thì nhìn tôi thì chắc chị cũng thấy, tôi với nhà tôi chị cũng thấy rồi. mà như vậy mình lớn tuổi như vậy mà cũng còn không khôn bằng nữa, huống gì mà bây giờ tôi trẻ sau này mà nó kêu là high school sweetheart đó.
Yeah.
thì hai đứa mà ngang nhau thì mấy con gái nó đè rồi ông ta. Tôi kể cho chơi chút xíu luôn để khi vô cái chương trình nói một vài cái tin tức khác rồi.
Yeah.
Tôi nói chuyện gia đình, tôi có đứa gái, nó thằng chồng nó là hai đứa là high school sweetheart, cũng cả gần chục năm sau nó mới cưới nhau. Mà bây giờ con gái của tôi, người nó cũng nhỏ nhắn lắm, và thằng chồng nó thì cao lớn hơn nó nhiều. Mà tôi thấy trời, nó lập gia đình năm nay cũng gần 10 năm rồi đó. Mà nó bắt nạt thằng chồng, nó nói cái thằng kia là trời đất ơi, tôi thấy tôi tội nghiệp.
Tại nó khôn hơn, tại nó khôn hơn rồi nó khó chịu.
Nó cùng tuổi mà khôn hơn, mà tôi thấy nó bắt nạt, tôi nói nha, tôi trời ơi, em nói cái gì mà nó tội nghiệp thằng kia. Nó đâu có em, đâu có, nó bắt nạt gì đâu. Vậy phải tôi nói, em nói vậy chứ thằng con trai em mai mốt lấy vợ, mà nó làm vậy em có chịu không? Thì thấy, con gái, ok. Thì, nhưng mà nó cái tin tức, nói là càng ngày thì nó sở dĩ mà nó cái sự nghiên cứu người ta thấy, không biết là cái thai nhi mà con gái đó thì nó sẽ sinh ra nó ít bị sinh sớm hơn là con trai. Và cái chuyện đó không phải cả ở Mỹ đâu chị, cả thế giới cũng vậy nữa.
Yeah.
Nó cái việc đó nó xảy ra nhiều, và cái đó nó cũng rất là có ảnh hưởng. Cho nên một cái điều này ở trong cái vấn đề mà sản phụ khoa, tôi thấy là khi mà cái lúc mà cái nó bị hư thai đó chị.
Yeah.
Thì là con gái nó sẽ tôi đang làm việc, tại vì tôi ngồi trong office, nó gõ cửa nó vô.
Yeah.
Thì tôi nói là cái lúc mà bị hư thai đó thì thấy là cái khi mà nó muốn hư thai được rất là khó mà giữ được, thì sau này nó sẽ yếu. Mà những cái thai mà hư đó thì thường là thai như của đứa con trai đó, thì cái chuyện nó dường như nó từ trước tới giờ, bây giờ người ta mới nghiên cứu, người ta thấy như vậy đó. Tôi nhận thấy là khi nào cái thai nó muốn hư đó thì mình cố tình mình giữ thế nào cũng được, khó lắm. Thì thấy có nhiều người hư thai nhiều lần, nằm rồi không dám đụng gì hết cả, hư thai 3-4-5 lần không có đậu được lần nào hết đó. Tại vì cái thai đó nó trong người nó có một cái defect, mà nghĩ khi mà nó defect thì nên cứ để yên cho nó ra thôi, mình cố tình mình giữ lại cũng khó, mà nếu được thì sau này nó cũng sẽ ảnh hưởng đó. Thành cái chuyện mà về cái sinh mà cái thai nhi mà gái nó càng ngày nó sẽ khôn hơn, chị nói vậy đó. Mà cái này hiện bây giờ nó ảnh hưởng bên xứ tàu rất là nhiều đó. Bên tàu nó là nhiều khi nó là cố tình nó giữ những cái
mấy
thai nhi lại cho con trai lại, thì con gái nó lại muốn bỏ nhưng mà bỏ không được. Một cái đứa cái khi mà muốn hư thai đi thì mà mình khi mà mình không có muốn giữ cái thai, mình phá cũng rất là khó, thì thấy rất là nguy hiểm, phá thai rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái khi mà nó muốn hư thai thì là mình muốn giữ là cũng rất là khó. Vâng.
Dạ. Dạ vâng.
Còn chắc vài phút nữa thì cũng có nhiều tin tức, thì tại vì
mời bác sĩ.
Còn bây giờ thì để để nói thêm một cái về những cái kiến thức về y khoa. Trước đây mấy lần trước tôi nhớ tôi nói là những cái uống những cái thuốc mà over the counter đấy chị.
Dạ.
Là nó sẽ có cái, tại vì sở dĩ tôi nói cái đề tài này nó nhiều lần là vì cái chúng ta thường dùng trong nhà đôi khi phải dùng over the counter, tức là thuốc không cần toa, không có đi khám bác sĩ. Nếu mình có những cái triệu chứng ít thì mình mua thuốc mà mình uống. Thì hôm trước tôi có nói mấy cái loại thuốc mà không về chống đau nhất rồi đó, tôi có nói về aspirin, về Tylenol. Bây giờ tôi muốn nói thêm những cái thuốc về cái thuốc tiêu chảy. Đó cũng một loại thuốc rất là thông thường đó chị. Cái tên ngoài chắc nói chị cũng biết rồi, tên là Imodium. Đó,
Imodium.
Cái ngoài nó bán ngoài cái thuốc này cầm tiêu chảy cũng rất là tốt. Chúng ta bị mà có tiêu chảy chút xíu rồi có thể mua những cái thuốc đó. Nó là, mấy cái thuốc đó nó làm cho cái ruột nó không có co thắt nhiều. Cho nên chúng ta sở dĩ mình đi cầu là vì lý do gì đó, những cái ruột non, ruột già nó co thắt nhiều lần thì nó mới tống ra ngoài. Cho nên cái thuốc Imodium nó làm giảm cái sự co thắt. cho nên nó không có, có phân nó không chảy xuống nhiều. Nếu mà nó co thắt nhiều thì nó sẽ tống ra ngoài, những chất nước nó đưa ra ngoài. Cho nên người ta dùng, nếu mà quý vị có tiêu chảy chút xíu vì lý do gì đó thì có thể uống được cái thuốc đó ra ngoài, mua Imodium nó bán ngoài rất là over the counter đó. Nghĩa là nên thuốc này cũng nên không phải uống được nhiều nhiều đâu. Cái phân lượng của nó là 4 mg, có thể uống mỗi lần nó uống liền 4 mg, rồi sau đó 2 mg một lần. Chúng ta tiêu chảy một ngày là uống được 3, 4, 5 lần gì đó. Nếu mà đừng có dùng nhiều quá, trong 16 viên trong một ngày, nó có để ghi ở trong đó, nếu quý vị mua cũng vậy. Rồi nếu mà nó không bớt thì phải đi bác sĩ, chứ đừng có tiếp tục dùng cái thuốc này sau 2-3 ngày không có tốt. Nhất là khi mà thấy đi cầu mà nó có những cái gì, những chúng ta bị sốt này, rồi thấy có thể có nhức máu, cho nên đừng uống nữa, đồng 2-3 ngày phải ngừng thôi. Ngoài cái thuốc mà Imodium thì cũng có, ai cũng nghe cái thuốc Pepto-Bismol. Đó, chị thấy cái thuốc đó nó cũng vậy đó. Cái thuốc này thì trong này nó có cái chất aspirin, cho nên quý vị cũng có những cái phản ứng giống như tôi nói, aspirin hồi trước nó thèm làm loãng máu rồi đó. Cho nên sau một thời gian mà không có uống theo cái sự chỉ dẫn ở trên cái tòa thuốc đó, và nếu mà 2 ngày mà thấy cái tiêu chảy không bớt thì đừng có dùng nữa, phải đi khám bác sĩ. Lúc đó bây giờ phải nên đi khám bác sĩ để cho các bác sĩ có thêm ít tiền nữa. Chứ còn không có nên uống quá lâu nữa. Nhưng mà có nhiều người thì lại bị tiêu chảy, nhưng mà có người là bị bón nữa chị. Vâng, thì cũng có những cái thuốc ở bên ngoài. Chúng ta nếu một tuần mà đi 2-3 ngày mà không có đi đại tiện á, thì cũng phải làm mọi cách, ngoài những cái cách thông thường là chúng ta tập luyện ăn uống, uống nước là nhiều, thì cũng có những cái thuốc, trong đó những cái thuốc mà làm cho chúng ta bớt bón là cái thuốc chất là fiber. Ai cũng nghe cả fiber, những chất xơ đó. Những chất xơ thì nó có trong những cái rau, trái cây, ăn trái cây nhiều. Và cái mà rất là thông dụng thì chắc ai cũng biết là cái là metamucil. Đó, ở trong chất này là hàng đầu để mà trị cái bệnh về bón, chữa bón trong đó. Cái này là một cái cây, nó lấy từ cái vỏ của một cái cây, cái là psyllium gì đó. Nó họ làm là thành bột, chúng ta uống cái thuốc này. Cái thuốc này đặc biệt là nó hút nước rất là nhiều. Sở dĩ chúng ta bón làm sao là tại vì thiếu nước, trong đó cái phân nó khô. Thì chúng ta cũng đều biết, nói vậy quý biết rồi. Mỗi lần bón là cái phân nó khô lại mà đi cầu rất là lâu, cho nên uống cái metamucil nó hút nước nhiều, chúng ta uống nước cho nên nhiều vô thì nó làm cái phân nó sẽ mỏng đi, nó loãng đi, thì chúng ta dễ đi cầu hơn. Đó là những cái thuốc mà để có thể trị bệnh bón. Rồi cũng còn có những cái thuốc mà đôi khi làm chúng ta nhận trường đi thường nữa, thì quý vị cũng biết là nó có những cái chất cái laxative đó. Laxative là trong đó những cái loại thuốc, nó cái là mấy cái chất mineral oil đó, cũng là để uống cái nhuận trường. Nhưng mà cái thuốc, tất cả những cái thuốc trị bón rồi gì đó với lại nhuận trường, quý vị không nên dùng nhiều, tại vì dùng nhiều nó kêu là một cái hiện tượng kêu là rebound, tức là nó phản ngược lại, là nó dội ngược lại. Thì nếu mà chúng ta dùng riết nó quen, mà nếu chúng ta không dùng thì nó sẽ làm chúng ta còn bón nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng những loại thuốc đó thì dùng trong một thời gian vài ba ngày mà thôi. Đó, chứ đừng uống nhiều lắm. Trừ cái metamucil là cái thuốc đó có thể dùng được đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Tôi thấy chị có vẻ thúc giục tôi.
Dạ không có sao đâu. Dạ vâng. Dạ không, không có, không sao hết. Dạ không sao hết trơn. Nhưng mà cảm ơn bác sĩ đã đem những cái kiến thức của mình đến, là tại vì bác sĩ nói là cái gì cũng vậy, mình cũng uống vừa vừa phải phải thôi. Là tại vì cái thuốc nào mình uống lâu thì cũng lần thuốc hết. Nhưng mà còn một phút nữa thì bác sĩ có thể là cho biết là mình phải uống thuốc đúng giờ, là những cái loại thuốc bệnh phải không bác sĩ?
Vâng, thì cái việc mà uống thuốc cho nó đúng giờ thì quý vị cũng thấy rằng một ngày, cái này nó có hơi dài chút, sở dĩ tôi không nói thêm mà chị hỏi, tôi chỉ nói sơ
như
thôi.
Vậy thì chắc là nói sơ là một
phút. Nói sơ là như thế này, là khi mà nói ông bác sĩ cho uống thuốc một ngày 2-3 lần, hay là trước bữa ăn, hay sau bữa ăn, hay buổi tối, buổi chiều, nó có cái lý do của nó. Tại vì cái cơ thể chúng ta nó giống như cái đồng hồ đó.
Yeah.
Nó chạy có giờ có giấc làm gì nó mới... Vì vậy ban đêm là chúng ta ngủ. Cái ban ngày chúng ta không ngủ được. Cái ban ngày chúng ta ngủ 8 giờ thì đâu còn làm việc nữa. Nhưng mà mình tập một hồi thì nó có một cái đồng hồ, tức là circadian rhythm. Nó theo một cái ngày 24 giờ đó. Có những người bị cái jet lag rồi đại khái như vậy đó. Thành uống thuốc nó cũng vậy, có cái giờ mà trong cái cơ thể người ta nó hấp thụ được thuốc nhiều hơn. Cho nên có những thuốc họ uống dặn là uống buổi tối, có những cái khi nó học uống giữa bữa ăn, nếu có lý do, nhưng mà có một vài chi tiết cho nên cần phải giải thích rõ hơn. Nhưng mà đại khái là chị hỏi thì tôi nói sơ, để có dịp tôi sẽ trở lại cái vấn đề này. Và còn nhiều lắm, là mong chừng nào thì một giờ mới nói mới đã thì
dạ đúng rồi, phải nói một đã mà phải còn cần phải nói thêm những cái câu chuyện vui nữa. Tại vì trước khi mà chấm dứt á, dạ trước khi chấm dứt á thì Thu Nga cũng có cái câu chuyện vui là nói một đám đàn ông và đàn bà đi ngang qua một cái hồ, cái ao thôi. Nhưng mà mấy ông đàn ông thì lo bàn với nhau là người thì đòi sắm bè, người thì đòi bắt cầu để qua sông. Thì một người đàn bà họ nói chờ họ đi một chút xíu, thì bà ta đi một lát rồi bà ta trở lại, bà nói cứ đi theo tôi. Nghĩa là đi vòng qua một cái ao rất là nhỏ, thành ra thấy là đàn bà thông minh hơn đàn ông, trong khi đàn ông
cái
là đó, lo tới mới.
Đúng, đúng rồi, thì tôi đang nói là nghiên cứu nhiều. Bây giờ cứ coi mấy trường đại học đấy. Mấy bà, mấy cô càng ngày càng học giỏi hơn, PhD được nhiều. Bây giờ chị thấy cả cái một cái người mà sắp ra coi cái Federal Reserve của Mỹ sẽ là bà, phải không chị? Chị tin tức chị biết rồi đó, phải không?
Dạ vâng, đúng
càng
rồi.
Càng ngày là các bà. Tôi thấy từ đó lâu rồi, chị Thu Nga thấy từ cái 38 năm hơn về trước bước chân tới Mỹ, tôi thấy tôi tiêu rồi.
Dạ
tôi
rồi.
Tôi tiêu rồi.
Dạ nhưng mà không sao đâu, bà khôn hơn thì là ông nhờ thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ và xin hẹn với bác sĩ là 2 tuần nữa. Merry Christmas and Happy New Year.
Dạ. Vâng, tôi cũng nói là tôi sắp đi lấy tiền ở Las Vegas đó chị.
Dạ rồi, chúc bác sĩ nghe là thắng lớn. Đi xe lớn và về xe lớn, không có đi xe nhỏ mà về xe lớn. Dạ, xin chào bác sĩ.
Ok, cảm ơn chị. Chào quý thính giả.
Chờ ai đừng phiêu lãng trong chiều nay, lời âu yếm trong vòng tay đầy tha thiết ân tình ấy. Trăng vàng soi thuyền theo nước lững lờ trôi, tình yêu sẽ không hề phai, đẹp như giấc mơ ngày mai. Hẹn nhau xuân sang, em lùa hết mây vàng, nhẹ giăng muôn nơi thêm đẹp mùa xuân mới. Ngày anh xin cưới em khẽ nói yêu anh, đã bao năm rồi mong kết duyên muôn đời.